chúng con có thì giờ để thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Thật là phước hạnh trong lành của Ngài, Chúa cho một ngày rất là tốt. Mặc dù lạnh lẽo nhưng mà Chúa cho chúng con đến đây để thờ phượng Chúa, nghe được những bài làm chứng thật là phước hạnh, cũng như tôn vinh Chúa, những bài thánh ca rất là khích lệ chúng con. Cảm ơn Chúa vì cũng như tinh thần của các em nhớ đến lời của Ngài. Giờ này chúng con đến với Chúa, đây là sự thờ phượng Chúa, lời của Chúa là quan trọng hơn hết. Xin Đức Thánh Linh đấng đang ở giữa chúng con, xin Chúa dẫn chúng con vào lẽ thật của lời Ngài. Và lời Chúa là lời hằng sống, lời linh nghiệm, không phải giống như bao nhiêu quyển sách khác chỉ là giấy trắng mực đen, nhưng mà lời đã nuôi dưỡng chúng con, thay đổi cuộc đời chúng con, ban phước cho chúng con từ khi chúng con biết Chúa cho đến ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục sẽ chăm sóc chúng con luôn trong suốt cả cuộc đời chúng con. Mình xin Chúa cho chúng con chẳng những mở tấm lòng chúng con ra thôi, nhưng mở tâm trí ra, chúng con hiểu được lời của Ngài. Đây là phần kinh thánh rất là quan trọng cho mỗi của chúng con là con dòng của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cúi đầu hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cái đề tài của hôm nay là tôi là của Chúa, Chúa của tôi. Chúng ta cùng nhau học lời là Chúa. Chúng ta biết hàng năm vào ngày cái lễ độc lập của Mỹ, đó là July 4 đó, thì ở bên New York nó có một cái cuộc thi để ăn hot dog rất là nổi tiếng, gọi là Nathan's Famous International Hot Dog Eating Contest. Và cái cuộc thi ăn hot dog này nó bắt đầu từ năm 1916, khi cái ông này cũng tên là Nathan, tôi không đọc lát nữa, còn ông mở ra cái nhà hàng đầu tiên. Đó, rồi bắt đầu từ đó là có luôn cái giải thưởng này. Thì hồi năm ngoái giải thưởng này dành cho phái nam, phái nữ. Năm ngoái có anh đã ăn được trong vòng 10 phút họ ăn bao nhiêu cái hot dog, nhưng mà ai ăn nhiều nhất là họ sẽ thắng. Thì có anh này tên là Patrick Bertoletti, anh đã ăn 58 hot dog. Rồi bên nữ thì có một cô gốc người Nhật, Miki Sudo, ăn 51 cái hot dog. 51 cái hot dog luôn. Tôi cảm ơn bạn chị em. Quý vị trong đây chúng ta có bao giờ thi ăn uống gì không vậy? Ai có thi ăn uống không? Chưa hả? Có rồi hả? Dạ, chúng ta thấy sau này chúng ta thấy bây giờ có nhiều thi lắm, nhiều thi ăn uống lắm. Quý vị thấy khắp nơi trên thế giới, nhất là Việt Nam mình đó, ăn cay luôn lắm. Quý vị thấy có những người ăn bao nhiêu ớt ấy, dễ sợ thì không biết sao. Nhưng mà hồi còn trẻ đó, lúc tôi còn ở Việt Nam đó, tôi cũng có thi ăn, nhưng mà thi ăn chuối già, không ăn chuối già với không có lột vỏ, và là ăn luôn cái cuốn của chuối luôn, mà không có ai tổ chức hết, chỉ tôi với vài người bạn tổ chức chung với nhau thôi, ăn thi thôi cho vui thôi. Và nhớ lại mấy cái cảnh đó, ăn chuối già mà ăn luôn cái bỏ chuối thì ok, mà ăn luôn cái cuốn chuối đó thì cái đó. Dạ, cho nên cũng đã thi rồi. Nhưng mà thưa các bạn chị em, những người thi ăn uống như thế này, quý vị nghĩ là họ có thưởng thức được cái hương vị, cái delicious của cái thức ăn không? Không phải không? Tại vì họ chỉ nhắm mắt mà ăn để mình trúng giải thôi, để có phần thưởng. Cái giải thưởng của hot dog là nhiều tiền lắm á, được cái chẳng những cái huy chương mà tiền thưởng rất là nhiều, rồi một cái giải thưởng nào nữa đó. Do vậy thì cho nên thưa quý bạn chị em, khi mà chúng ta có một cái món thức ăn rất là ngon thì chúng ta muốn ăn chậm chậm, chúng ta nhai chậm chậm để hưởng được cái vị ngon, cái hương vị của thức ăn của mình, phải không? Cái việc thức ăn đó quý vị phải không? Thì thi thiên thưa các bạn chị em là một trong những phần kinh thánh rất là, dùng chữ ngon đi, super ngon có nghĩa là dùng rất là đặc biệt, rất là tốt, rất là có ích cho đời sống của mình, và nó có cái hương vị ngon, cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Cho nên bắt đầu hôm nay trong thi thiên này chỉ có 6 câu thôi, thì mỗi tuần chúng ta sẽ suy gẫm một câu. Và hôm nay chúng ta, bởi vì tôi anh Vũ mặc dù là lên đọc kinh thánh đọc câu không sao, nhưng mà đây là cái thông lệ chúng ta nên đọc kinh thánh nha. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Thì chúng ta thấy cái thi thiên này như lời Chúa dạy đó, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi ở trong đoạn 23 câu 1. Nhưng mà tất cả đều hướng về Chúa Giê-xu hết. Cho nên Chúa Giê-xu mới tuyên bố là ta là người chăn hiền lành trong văn đoạn 10 câu 11 ở thừa cao bạn chị em. Tất cả kinh thánh khi khi chúng ta học lời Chúa đó, tất cả về cái sứ điệp đều hướng về Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là nhân vật quan trọng cho cả cái sự cứu rỗi của nhân loại và cả lời của Chúa luôn. Dạ, cho nên Chúa Giêsu rất quan trọng ở đây. Chúng ta thấy đặc biệt ở đây, cho nên cái đề tài chúng ta học là Chúa, tôi là của Chúa, hoặc là Chúa là của tôi ở đây. Mục sư Martin Luther ông nói như thế này: tôi đã nắm giữ nhiều thứ trong tay và tôi đã mất hết tất cả, nhưng bất cứ điều gì tôi đặt trong tay của Đức Chúa Trời thì tôi vẫn sở hữu điều đó. Các ông bạn chị có bao giờ có kinh nghiệm giống như ông mục sư Martin Luther không? Có nhiều khi trong đời sống chúng ta cố gắng, chúng ta làm nhiều điều, chúng ta cố gắng, chúng ta nắm giữ nhiều điều, nhưng mà rồi cái từ từ nó mất đi. Nhưng mà có những điều mà chúng ta thấy đó là chúng ta đã từng, chúng ta đặt vào trong niềm tin nơi Chúa, chúng ta đặt cái vào trong tay của Chúa, những gì đó Chúa cho thì Chúa gìn giữ chúng ta, Chúa ban cho chúng ta vẫn sở hữu cái điều đó. Thưa các ông bà anh chị em, tôi tưởng rằng chắc là một số đông chúng ta có cái kinh nghiệm này. Thưa các ông bà anh chị em, trong cái phần Kinh Thánh hôm nay đó, ở trong đoạn 23 câu 1 đó, thì chúng ta sẽ đi qua từng chữ một ở trong đây, quý vị, từng cái phần một trong đây. Thứ nhất, bốn phần nói về người chăn, the shepherd, nói đến Đức Giê-hô-va hay là Chúa, the Lord, nói cái chữ của tôi là my, rồi tôi chẳng thiếu chi, tiếng Anh là the shepherd, có nghĩa là the Lord is my shepherd, I shall not want nothing. Và cho nên chúng ta thấy điều đó, tôi sẽ không có muốn, chẳng thiếu chi, nó là I shall not want. Thưa các ông bà, chúng ta đi từng cái phần một ở đây. Thứ nhất là người chăn. Ở đây đa số chúng ta ở gần thành phố hoặc là ở thành phố, ngoại trừ là ngày xưa, không biết quý vị có một số người có thể ở dưới đồng quê, thì chúng ta biết được những người chăn nuôi, những người chăn bò hay làm gì, phải không? Nhưng mà đa số chúng ta qua Mỹ đây lâu rồi, chúng ta ở thành phố, chúng ta không có, có thể chưa có mường tượng được về vấn đề chăn chiên hay chăn cừu như thế nào. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà thưa các bạn chị em, tất cả chúng ta đó, mặc dù chưa có kinh nghiệm điều đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể mường tượng ra cái sự chăn chiên là như thế nào. Thi Thiên 23 cho chúng ta biết tất cả những gì nói về cái người chăn ở đây. Thưa các bạn chị em, chúng ta để ý đây đó, có vài điều trong đây là người chăn sở hữu và lời Chúa dạy cho chúng ta đó, người trong câu rõ ràng đó, người chăn sở hữu. Câu số 2, chúng ta cũng đi qua sơ chút xíu của mấy câu kia cho chúng ta thấy: ngài khiến tôi nơi an nghỉ đồng cỏ nên tươi, dẫn tôi đến mấy bình tĩnh. Có nghĩa là sở hữu những cái đồng cỏ, những cái mé nước đó, phải không? Rồi Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành, là sở hữu chúng ta, là con dân của ngài, và ngài phán rằng chiên ta sẽ không bao giờ chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta, ở trong Giăng đoạn 10 câu 28. Cho nên chính Chúa Giêsu sở hữu chúng ta là những con chiên trong cuộc đời chúng ta. Rồi cái điểm thứ nhì, người chăn dắt đó là hướng dẫn. Trong câu số 3 đó, ngài dẫn tôi đến mấy nước bình tĩnh, phải không? Ngài dẫn tôi nước bình tĩnh, đó là linh hồn tôi đó. Thì và lời Chúa cho chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu là đấng chăn hiền lành đang dẫn dắt chúng ta, đưa chúng ta vào các lối công bình, và ngài ở cùng với chúng ta. Rồi câu số 3 của Thi Thiên 23 đó nói chúng ta là cái người chăn giúp cho chúng ta phục hồi đời sống của chúng ta ở đây. He restore, the shepherd restore the sheep, có nghĩa là Chúa bổ lại linh hồn, Chúa ngài phục hồi lại cái đời sống của chúng ta, tâm hồn chúng ta, con người chúng ta ở đây. Cho nên cảm ơn Chúa. Rồi cái điểm thứ tư á, người chăn là nuôi chiên, có nghĩa là chăm sóc. Câu số 5 chúng ta thấy trong đoạn 23 là Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn ở đây. Thưa các bạn chị em, và Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành đang nuôi nấng, đang chăm sóc, và Chúa nói là ta ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa gìn giữ, Chúa chăm sóc chúng ta. Và cái phần cuối của tôi chỉ giới thiệu sắp coi như là để trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học hết từng cái. Thì người chăn yêu thương chiên ở đây, và đấng chăn chiên hiền lành yêu thương chúng ta, tình yêu của ngài. Chúa đã đến, Chúa cứu chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu chết thay trên thập tự giá con để tha tội chúng ta, để cứu lấy linh hồn chúng ta. Trên câu số 6 nói là cho chúng ta thấy sứ đồ ông vua David ông kinh nghiệm là quả thật chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, hay là cho đến muôn đời. Thưa các bạn chị em, cho nên chúng ta thấy điều đó, cho nên chúng ta thấy là
Thi Thiên 23 này rất là đặc biệt cho chúng ta ở đây. Ông kể lại những gì mà cần thiết để trở nên một người chăn chiên. Đây là những gì mà ông đã kinh nghiệm ở trong tuổi thiếu niên của ông khi ông là người chăn chiên. Đây là một cái công việc rất là nguy hiểm, thưa các ông bạn chị em. Mặc dù ông viết này là ông lúc đó là ông là vua, nhưng mà khi ông nói lại cái kinh nghiệm của người chăn chiên như thế này, thưa các ông bạn chị em. Nhưng có chúng ta thấy đó, trong sự chăn chiên đó, ông vua David ông kinh nghiệm được đối diện hàng ngày dẫn chiên đi để chăn cả một cái cánh đồng lớn như vậy. Rồi có nhiều khi đối diện với những cái sự khó khăn như là những cái con thú hoang dã như sư tử gấu đó, nó tấn công chiên. Tại chiên là cái chiên rất là hiền lành. Chiên có thể nói là một trong những động vật rất là hiền lành, không có hùng hổ gì cả, cứ là người chăn dẫn đi đâu cứ đi đó thôi, chứ không có tự mình mà có thể ấy được. Cho nên thưa các ông bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta ở đây, nhưng mà ông rồi ông đối diện, nhưng mà ông đã được Chúa cho, ông từ còn trẻ rất là dũng mãnh để bảo vệ chiên của mình. Cho nên trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 17 câu 37 34 37 đó, thì khi mà ông được Sao-lơ nói là như thế nào để mà đi ra đánh quân thù, thì ông nói là khi tôi tới chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy thì tôi đuổi theo đánh nó, rút con chiên khỏi miệng nó, hễ nó cắt lên cự tôi nắm râu nó đánh và giết nó đi. Tôi tới vua đã đánh chết con sư tử và con gấu. Ông đã kinh nghiệm rồi, khi mà ông nói để ông đi ra để ông đối diện với ông Goliath có cái ná thôi, với năm cái hòn đá thôi, thì ông Goliath đã yêu chút xíu rồi, còn ông kia là khổng lồ, thì ông mới nói lại tôi đã kinh nghiệm rồi, thì để cho tôi có thể đi ra để đối diện với cái người khổng lồ đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta thấy cái điều đặc biệt kinh nghiệm của ông vua David đó, về vấn đề là ông người chăn chiên bảo vệ chiên là như thế nào, và ông rất là dũng mạnh. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên thật ra trong cái người chăn chiên đó là không có cái gì nói về vấn đề, khi đối diện những cái hoàn cảnh như vậy là không có cái nói về vấn đề cảm tình ở đây. Khi sư tử và gấu đến thì David đứng với những con chiên để bảo vệ những con chiên gặp nguy hiểm như vậy. Và nhưng mà bây giờ ông nói Chúa là đấng chăn giữ tôi, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Bởi vì trong khi làm vua đó, ông trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn, nó còn dũng mãnh hùng hổ hơn là gấu với sư tử nữa, phải không? Nhưng mà Chúa đã bảo vệ chăm sóc ông, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta đối mặt với những quyết định khó khăn, Thi Thiên này là dành cho các ông bà anh chị em và tôi. Khi chúng ta nản lòng, Thi Thiên 23 này là dành cho chúng ta. Khi chúng ta đối mặt với kẻ thù, hoặc khi chúng ta đã nhìn thấy khuôn mặt của cái ác, thì Thi Thiên này dành cho các ông bà anh chị em và tôi. Vì một ngày nào đó chúng ta sẽ đi ngang qua chủng của tử thần, như trong Kinh Thánh nói rõ thần, thưa các ông bà anh chị em. Và Thi Thiên này dành cho chúng ta. Chúng ta rất là cần một đấng chăn chiên dẫn dắt chúng ta. Ở đây tất cả chúng ta, hay là đa số các ông bà anh chị em, là những người thuộc về Chúa, là những người là con chiên. Trong Kinh Thánh nói chúng ta ai tin Chúa là những con chiên, và Chúa là đấng chăn chiên chúng ta. Có thể một số người tôi lần đầu tiên tôi mới gặp đây, có thể là một số quý vị ở đây chưa bao giờ là chiên của Chúa, chưa bao giờ mình biết Chúa là ai, mà chưa bao giờ biết Chúa là đấng chăn chiên, có nghĩa là Chúa là đấng chăn dắt con dân của Chúa, hay là những người nào tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Thì ước ao các anh chị em có thể tìm hiểu để rồi chia sẻ kinh nghiệm, giống như cái bài làm chứng của chị Trung đó, đặc biệt đó. Trước khi tin Chúa năm 1970, rồi năm 1975, những biến cố xảy ra. Bây giờ khi chị tin Chúa rồi, chị mới thấy đúng là cái sự chăn dắt của Chúa không phải là đợi cho chúng ta tin Chúa mới chăn dắt. Trước khi tin Chúa, trong Kinh Thánh Chúa nói rõ ràng, trước khi chúng sáng thế, có nghĩa là trước khi khai thiên lập địa, trước khi dựng nên cái vũ trụ này đó, là chúng ta đã được chọn rồi, mà chúng ta không biết thôi. Cho đến khi nào các ông bà anh chị em và tôi mở lòng ra tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình, thì quý vị biết rõ điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ao quý vị có thể có cái quyết định trong ngày hôm nay. Rồi cái điểm thứ nhì đó, chúng ta thấy đó, người chăn là xếp vào điểm thứ nhì là Đức Giê-hô-va hay là Chúa đó. Cái chữ Chúa trong cái phần Kinh Thánh ở đây, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta để ý ở đây là cái chất lượng, nói đến cái chất lượng cuộc sống của bất kỳ đàn chiên nào hoàn toàn phụ thuộc vào cái người chăn chiên của họ. Hoàn toàn, thưa các ông bà anh chị em, ở trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã chỉ định các tiên tri, các thầy tế lễ, vua để chăn dắt dân sự của Ngài. Và sứ kêu gọi của Chúa kêu họ để chăn dắt những dân sự của Chúa, những bầy chiên rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà rồi, thưa các bạn chị em, có những người họ không có làm theo ý của Chúa, sự mạng lệnh của Chúa, cho nên họ làm nhiều, có những cái thời điểm họ làm cho chiên của Chúa bị gặp nhiều khó khăn thử thách trong ở đây. Và nhưng mà chúng ta trở lại, Chúa là đấng chăn trên hết, và chỉ có Chúa mới đấng chăn hiền lành, đấng chăn tuyệt hảo, toàn hảo và luôn luôn đem sự tốt lành đến đời sống chúng ta. Nhưng mà trong Cựu Ước đó, những vị vua, những tiên tri, những người thầy tế lễ, Chúa giao cho bầy chiên, Chúa giao cho dân sự Chúa, họ không có chăn một cách giống như là Chúa muốn. Cho nên có những câu kinh thánh Chúa nói, Ê-xê-chi-ên nói là các ngươi chẳng làm cho những con chiên này mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rụp thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất, xong các ngươi lại lấy sự độc dữ gây gắt mà cai trị chúng nó. Nếu mà chúng ta không, nếu chúng ta là người mà Chúa giao cho, các bạn chị em biết chiên của mình là ai không? Chiên của tôi là ai? Chiên của tôi, nếu mà chúng ta hỏi chiên của mục sư là ai thì sẽ nói là tín đồ, phải không? Nhưng mà thật sự thưa các bạn chị em, chiên của mình là ai? Là những người con của mình, những người đang ở xung quanh chúng ta, rất là quan trọng. Thưa các bạn chị em, chúng ta chăn bầy chiên, không phải người chăn chiên là ông mục sư hay người thầy truyền đạo hay là người hướng dẫn lớp hay là hướng dẫn gì, nhưng mà tất cả chúng ta đều là người chăn chiên, và chúng ta đều có chiên cả, chỉ có thể là có ít thôi, 2-3 đứa con, vợ con, gia đình của mình thôi, nhưng mà có thể là một cái nhóm, một cái người nào đó, hay là cả một hội thánh. Thưa các bạn chị em, cho nên Chúa muốn chúng ta là như một người chăn chiên, giống như Chúa. Là những kẻ, những con nào mắc bệnh, hãy xin Chúa giúp cho, để cho họ mạnh mẽ, nhờ ơn Chúa. Tất cả đều từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không có làm giống như sứ đồ Phaolô đó. Ông cũng là một người tầm thường, bình thường, con người yếu đuối thôi, phải không? Ông cũng trải qua bệnh tật, ông trải qua khó khăn, thử thách đủ thứ cả, phải không? Nhưng mà ông làm được nhiều điều, ông chăn chiên rất là tốt. Nhiều điều là bởi vì ông nói sao? Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Cho nên Chúa là đấng chăn lớn, vĩ đại, toàn hảo nhất. Và Chúa giao chúng ta những bầy chiên, chúng ta là những người chăn chiên, thì đúng muốn là chăn chiên cho tốt này nọ, thì chúng ta phải nương tựa và thuộc về Ngài, và phải nhờ cậy Chúa luôn luôn. Thưa các bạn chị em, chúng ta không thể nào chăn chiên theo ý của mình. Nếu theo ý của mình thì trong cái phần cuối nói là lấy sự độc dữ gây gắt mà cai trị chúng nó, phải không? Và các phần kinh thánh khác nữa cũng Ê-xê-chi-ên đoạn 34 luôn, Chúa nói là nhưng chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên các mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Nên thưa các ông bà chị em, Chúa là đấng chăn chiên, và Chúa rất là quan tâm đến những con chiên. Chúa không muốn một người nào hư mất. Trong Phi-e-rơ thứ nhất rõ ràng Chúa không chậm trễ đâu, bởi vì Chúa không muốn một người nào hư mất cả. Chúa muốn chúng ta được ở trong chuồng chiên của Chúa để được Chúa chăm sóc. Và thưa các ông bà chị em, đó là điều rất là quan trọng cho chúng ta để ý ở đây. Và văn đoạn 10 câu 11, 15, 28 nói là ta là người chăn hiền lành. Đây là lời của Chúa Giê-xu nói đó. Ta biết chiên ta, ta hy sinh mạng sống cho chiên, chiên ta sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Và đó là lời của Chúa cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ Chúa là đấng chăn chiên, và chúng ta được như vậy là chúng ta rất có phước. Nhưng mà bên cạnh đó, chính chúng ta cũng là những người chăn chiên, thì Chúa muốn chúng ta cũng giống như vậy. Những người con của mình, những người thân trong gia đình của mình, những anh chị em trong hội thánh của mình, và xa hơn nữa là những con chiên lạc hư mất. Nãy cái phần kinh thánh trong cái sách cho nó là có những con chiên lạc hư mất á, không đem họ về. Chúa muốn chúng ta đem họ về, đích lành họ lại, đem họ lại sự bình an, sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Amen. Đó là lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta xem lời của Chúa và được khích lệ rất là nhiều trong cái phần kinh thánh này. Suốt cả chặng đường Thi Thiên nói về Chúa là người chăn ông, cho nên ông vua David, ông mạnh dạn, ông nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Ông kinh nghiệm điều đó, và ông đang kinh là người chăn chiên mà cũng là kinh nghiệm sự chăn dắt của Chúa nữa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên toàn bộ cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta sẽ phụ thuộc vào người chăn của chúng ta là ai. David nói Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Ai là người chăn của các ông bà anh chị em? Ai là người chăn của các ông bà đời sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em? Nếu không phải là Chúa, vậy là ai? Và nếu và xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm điều đó. Và khi nếu chúng ta đặt niềm tin mình hay là đặt tấm lòng, những người chưa tin Chúa, tôi khuyến khích là chúng ta đặt niềm tin lên Chúa để chúng ta kinh nghiệm sự chăn dắt của Chúa. Những người đã tin Chúa rồi, hồi nào giờ chúng ta sống theo cái đường lối của mình, chúng ta phải trở lại để cho Chúa thật sự chăn dắt. Để rồi không phải chăn dắt mình thôi, để qua đời sống của mình đó, mà Chúa dùng chúng ta để chăn dắt những người mà Chúa đặt để chúng ta, hoặc là nhỏ, hoặc là lớn, hoặc là nhiều, hoặc là ít, thưa các ông bà chị em. Bởi vì tất cả Chúa muốn chúng ta một là con chiên của Chúa ở trong sự chăm sóc chúc phúc của Chúa, thưa các ông bà chị em. Và khi mà chúng ta có Chúa thật sự mà để rồi thật sự để cho Chúa hoàn toàn đó, thì chúng ta có thể nói là của tôi là mai, chúng ta có thể tuyên bố. Nếu mà chúng ta chưa có thật sự để cho Chúa hoàn toàn trong đời sống chúng ta, thì chúng ta không có quyền gì chúng ta nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Đó là cái đề tài của tôi, là tôi là của Chúa và Chúa là của tôi, là như vậy đó. Nếu mà chúng ta thật sự để cho Chúa trong đời sống của chúng ta và chúng ta kinh nghiệm đó, thì chúng ta có hãnh diện tuyên bố I am his and he is mine. Tôi là của Chúa và Chúa là của tôi, thưa các ông bà. Cho nên cái điểm thứ nhất là của tôi ở đây, thưa quý vị, rất là quan trọng, là nói đến cái sự sở hữu đó, rất là quan trọng ở đây, phải không? Ở đây chúng ta thấy trên sứ mỹ này đó là cái chữ my thì chúng ta biết cái chuyện đó, là nếu mà nói về negative thì bên đây dạy chúng ta về chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa gì cá nhân thôi, individualism, là gì cũng tôi là quan trọng, để ý tôi, của tôi là quan trọng, không ai quan trọng hơn. Thì đó là cái negative, đó là cái tiêu cực, cái đó là cái ích kỷ. Nhưng mà cái của tôi đây là khác. Và nếu Chúa là của tôi, nếu Chúa tôi đặt đời sống tôi theo Chúa, thì tôi có quyền nói Chúa là của tôi và tôi là của Chúa, và tôi sẽ sống trong sự chăn dắt, chăm sóc chúc phước của Chúa của chúng ta suốt cả cuộc đời chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Rất là quan trọng ở đây quý vị. Cho nên trong đàn chiên của Chúa Trời đó có cả hai điều đúng. Mỗi một cơ đốc nhân đã được mua vào bầy chiên của Đức Chúa Trời, mỗi một cơ đốc nhân được sanh ra trong bầy chiên của Đức Chúa Trời. Thực ra nếu mà chúng ta nghiên cứu cái thời xưa ở trong cuộc sống nông nghiệp ở bên Côrintô đó, trước khi được cái chuyện đó, thì tôi cho chúng ta xem một vài câu kinh thánh ở đây. Câu kinh thánh Côrintô thứ nhất đoạn 6:20 nói là vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, có nghĩa được mua chuộc á, vậy hãy lấy thân mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được chiếu cứu, chúng ta bị lời Chúa nói là mọi người đều phạm tội phải trả cái giá là bị chết mất. Chết đây là nói về vấn đề đi địa ngục đó, chúng ta chết về thân thể ai cũng chết hết, nhưng mà chết xong rồi chúng ta đi đâu, phải không? Nhưng mà Chúa đã biết mình không trả giá được rồi, mình không thấy công chuộc tội rồi, mình không có đủ tiền để mua, cho nên Chúa phải cái sự công bình của Chúa là mình phải trả giá. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm điều đó, đã gánh lấy cho chúng ta, Chúa đã mua chuộc chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta là bắt đầu đời sống mình thuộc về Chúa rồi, sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cái câu Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1:18-19 nói là vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Cho chúng ta thấy rất rõ ràng, chúng ta đã được mua chuộc. Chúng ta đã được chuộc lại, thưa các ông bà chị em, như lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Cho nên trở lại trong cái đàn chiên là mỗi cơ đốc nhân đã được mua vào bầy chiên của Đức Chúa Trời, và mỗi được cơ đốc nhân được sanh lại, thưa các ông bà chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng ở trong nếu mà nói về cái nông nghiệp, về chăn cừu ở bên Tô Cách Lan, một những cái nơi cũng rất là nổi tiếng, rất là quan trọng ở đây. Thường thường trong cái dịp mà cuối năm đó, cái điểm của cái năm, trong cái những cái đặc điểm của năm, cuối năm đó, trong việc chăn nuôi chăn chiên đó, thì họ có đấu giá để mua những con chiên đó về để nuôi đó, hoặc là họ có nghĩa là những con chiên được sanh ra nữa. Trước khi đấu giá, những người nông dân đi vòng quanh chuồng và nhìn vào những cái con cừu đó hay con chiên đó để họ quyết định họ muốn mua những con nào và họ muốn trả giá bao nhiêu. Và những con nào nó ít lợi họ mua về, những con nào có thể nghĩ là còn trẻ, còn có thể sanh thai sản nữa, thì họ để có thể sanh nở ra thêm nữa. Thưa các bạn chị em, Chúa Giêsu Christ đã mua chuộc chúng ta, và cái giá mà Ngài phải trả là sự hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta không phải là của riêng chính mình đâu, chúng ta đã được mua với một cái giá rất là đắt, là sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúa bây giờ là người chăn chiên của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Những gì chúng ta cần sẽ được ban cho chúng ta vì Đấng đã làm cho chúng ta là của riêng của chính Ngài. Và sau khi đã hiến cuộc đời của mình để mua chuộc chúng ta đó, chúng ta có thể chắc rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả những điều khác ở trong đời sống chúng ta. Như lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 32 nói như thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, là không Đức Chúa Trời không tiếc chính Chúa Giêsu đó, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cho nên Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 khích lệ chúng ta rất là nhiều, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, phải không? Thì Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm hơn mọi điều ấy nữa. Khi chúng ta có Chúa Giêsu, không phải chúng ta được tội lỗi được tha, linh hồn được cứu thôi, nhưng mà sự chăm sóc của Chúa, tất cả những nhu cầu trong đời sống chúng ta, khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta dâng lên cho Ngài, kêu cầu Chúa, thì đúng thời điểm của Chúa, từng hồi từng lúc, Chúa sẽ cho thấy sự tiếp trợ, sự ban ơn, sự chăm sóc của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các bạn chị em. Rồi Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 22 câu 33 nói là: Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói là sao? Chúng ta được Chúa thương, Chúa tha, Chúa đem chúng ta vào trong gia đình của Chúa, thì chúng ta cũng phải dùng cái tình thương của Chúa đó để đối đãi với anh em chúng ta trong hội thánh, trong gia đình, ngay cả những người khác nữa, thưa các ông bà chị em. Chỉ có tình yêu mới cho chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, thưa các ông bà chị em. Và chúng ta khi có Chúa, chúng ta có điều đó, và có điều đó thì chúng ta sẽ chia sẻ sang suốt ở trong những người đó, thưa các ông bà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, cho nên lại xin Chúa giúp cho chúng ta. Rồi chúng ta đến cái phần cuối cùng đó là: Tôi chẳng thiếu thốn chi hết. I shall not want anything. Cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng, thưa các ông bà chị em, cho chúng ta kinh nghiệm cái sự ban cho của Chúa đây. Chúng ta có Chúa rồi, chúng ta không cần cái điều gì nữa, bởi vì Chúa là đấng hằng chăm sóc chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn chi. David mang một cái gánh nặng trách nhiệm lớn trên vai của ông là vua. Ông lớn lên như một người chăn chiên, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm vua. Và với cái tư cách là vua đó, ông được kêu gọi để chăn dắt cả một dân Israel là dân Do Thái. Và nếu chúng ta đọc trong Samuel, chúng ta thấy điều đó. David đã kêu gọi để chăn chiên của Đức Chúa Trời. Và làm thế nào ông có thể làm được điều đó, thưa các bạn chị em? Làm sao ông có thể dẫn dắt cả một cái khối dân sự của Chúa bao nhiêu triệu người? Làm thế nào Ngài có thể phục họ, có thể là, có nghĩa là phục hồi họ được, bảo vệ họ? Làm thế nào mà là nuôi sống và yêu thương những người này? Giống như bây giờ chuẩn bị ngày mai lễ nhậm chức tổng thống Donald Trump, làm sao ông có thể làm vừa lòng hay là nuôi nấng tất cả, mà nói cái chữ là chăn dắt các quý vị, cả cái xứ Mỹ này, mà xứ Mỹ này mệnh danh là chuyện gì, mà xứ Mỹ lên thì cả thế giới lên, xứ Mỹ xuống thì cả thế giới xuống, quý vị biết điều đó không? Cho nên cái trách nhiệm của cái ông tổng thống của xứ Mỹ này không phải chỉ lo cho Hoa Kỳ thôi, nhưng mà có cả thế giới, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu khó khăn, thưa các bạn. Chúng ta suy nghĩ tưởng tượng thế thôi, một người mà Chúa giao cho một khối người như vậy, và bao nhiêu cái điều rất là nặng nề, rất là khó khăn, giống như vua David cũng vậy. Quý vị có thể suy nghĩ là ồ, mấy người đó chắc là phải giỏi, phải hay, phải đúng là như vậy, nhưng mà Chúa ban ơn cho họ nhờ cậy Chúa. Nhưng mà Chúa giao cho quý vị một bầy chiên, quý vị thấy nuôi con trong cái xã hội này sao? Quý vị đã kinh nghiệm rồi nè, mấy anh chị có thể chia sẻ làm sao? Mệt, nhức cái đầu, buồn, đủ thứ chuyện với quý vị không? Cái xã hội này, mà nhất là con mình hai thứ tiếng, rồi hai ngôn ngữ, rồi hai văn hóa, đủ thứ hai hết trơn. Mà mình có một rồi, mình chưa có rành, chưa rành cái này mà muốn mắc cái kia luôn rồi. cho nên mình căng thẳng, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, khi chúng ta đặt mình ở trong Chúa đó, thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta để biết cái cách làm như sao, cho đến khi những người con chiên kia đó, họ nói là tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, bởi vì có người chăn của tôi. Phải không? Thưa các bạn chị em, cho nên chúng ta bây giờ, nhiều người đa số ở xứ Mỹ này có thể nói là đang hy vọng lên tổng thống Trump. Tại vì mình đã thấy ổng làm 4 năm kia rồi, thì chúng ta cũng có cái lòng tin tưởng nào không? Nhiều người sẽ có lòng tin tưởng là ông sẽ làm những gì ông sẽ nói. Và cũng là bị giới hạn thôi. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là Đức Chúa Trời mà đấng mà chúng ta phải nương cậy. Chúng ta không nương cậy vào vua chúa. Kinh Thánh nói rõ ràng, trong Kinh Thánh Thi Thiên nói là không nương cậy vào vua chúa tổng thống, không nương cậy vào ngựa, vào những cái gì hùng mạnh sức mạnh, bởi vì tất cả những điều này sẽ không còn nữa, tạm thời qua đi rồi cũng bị giới hạn. Mấy người tổng thống bây giờ toàn là 70, 80 tuổi là đang sắp hàng đi đó. Cho nên chúng ta thấy điều đó, cho nên chỉ có Chúa thôi, đấng hằng sống, có nghĩa là đấng đã có, đang có và mãi mãi đời đời, chỉ có Chúa làm như vậy thôi. Cho nên chúng ta bám chặt vào Chúa là cái phao duy nhất trong cuộc đời chúng ta, để Chúa cho chúng ta kinh nghiệm Chúa là đấng chân chúng ta, và chúng ta có thể mạnh dạn hãnh diện tuyên bố Chúa là của tôi và tôi là của Chúa, để rồi Chúa cũng dùng chúng ta chăn dắt những người mà Chúa đặt để cho trong cuộc đời chúng ta. Thưa các bạn chị em, thì khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Chúa là đấng chăn dắt tôi, những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm cho người khác thì Ngài sẽ làm cho tôi. Những quyết định chúng ta đưa ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Thưa các bạn chị em, chúng ta có thể chăn dắt người khác vì Đức Chúa Trời sẽ chăn dắt chúng ta. Chúng ta sẽ có thể tiếp tục yêu thương người khác vì Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Và Chúa nói Chúa yêu ai? Chúa yêu cho đến cùng. Thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Thưa quý vị, xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm điều này. Ở trong cái thời giáo sĩ giáo sĩ John Patton, a long time, lâu lắm rồi, nhưng mà cái câu chuyện này nó vẫn được ghi lại ở trong lịch sử của Hội Thánh Chúa, để rồi khích lệ cho chúng ta là những người con dân Chúa kinh nghiệm vào Chúa. Thưa các bạn chị em, kinh nghiệm những cái quyền năng của Chúa đây. Thì ông là một nhà truyền giáo ở cái quần đảo gọi là New Hebrides, là cho những người cannibals, là những người giống như là sắc tộc á, những người giống như mình sắc tộc, mà những người hồi xưa, cái thời xưa rồi đó, không có tăng tiến như ngày hôm nay đó. Thì có một đêm nọ đó, là những cái người bản địa đó thù nghịch, là những người đó đã sắc tộc đó, bao vây cái trạm truyền giáo này, cái cơ quan truyền giáo này, và có cái ý định là chẳng những đốt nguyên cái cơ quan đó mà đốt luôn gia đình của ông Patton này. Thưa các ông bạn chị em, và giết họ đi. Cho nên trong đêm đó, hai vợ chồng của ông giáo sĩ John Patton này cầu nguyện luôn. Có nghĩa là họ chỉ biết cầu nguyện thôi. Bây giờ ban đêm họ nói là sẽ đến như vậy, có cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho đến sáng. Thưa các ông bạn chị em, rồi cho đến khi mà là nhắm mắt cầu nguyện đó, và khi họ mở mắt ra, họ ngạc nhiên quá, họ thấy ủa sao mấy cái người đó đâu mất tiêu hết rồi, không còn nữa. Nhưng mà rồi cái câu chuyện kể ngắn lại, sau đó không có một thời gian, tất cả những người mà muốn đến giết hại đó ở trong cái làng đó, trong cái bộ tộc đó, họ đều tin nhận Chúa ra. Thì ông một lần, ông giáo sĩ trong họ trên mới hỏi cái ông tù trưởng đó, là ông lãnh đạo của, nói là tại sao tôi ngạc nhiên quá, tại sao có ông đó, mấy anh đang hung hổ cầm lửa đến để giết chúng tôi, để giết cả cái đốt cái cơ quan truyền giáo mà rồi tôi cầu nguyện xong không thấy ai vậy. Thì ông tù trưởng ngạc nhiên, ông trả lời là ủa vậy tất cả những cái người mà xung quanh của gia đình mục sư đó, của giáo sĩ đó là ai vậy? Patton biết không có, không, cái ông giáo sĩ nói là biết chắc là không có ai, chỉ có hai vợ chồng thôi, gia đình của ông giáo sĩ thôi, chứ không có ai nữa cả. Nhưng ông tù trưởng nói là chúng tôi chẳng chuẩn bị để tấn công, để đốt rồi, nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy có hàng trăm người bằng áo trắng xung quanh cái họ truyền giáo như vậy đó, cho nên chúng tôi run sợ và chúng tôi phải bỏ đi, không dám tới nữa. Kính thưa các ông bà anh chị em, đây là chuyện thật, chứ không phải là ấy đâu, nhưng có nhiều các câu chuyện khác nữa. Khi chúng ta chăn chiên, Chúa là đấng chăn chiên chúng ta, thì Chúa sẽ luôn bảo vệ chăm sóc chúng ta như vậy. Nhưng mà rồi Chúa muốn chúng ta phải kinh nghiệm Chúa là người chăn chúng ta, để chúng ta có thể bình an, vững vàng bước đi trong ngày hôm nay, sống cuộc đời mình còn lại một cách vui thỏa bình an, nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và hãnh diện nói rằng là Chúa là của tôi và tôi là của Chúa. Chúa thuộc về tôi thuộc về Chúa. I am his and he is mine. Quý vị có sẵn sàng tiếp tục làm điều này không? Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.